18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 2. Phần 2 Thanh em là người yêu qua đường của tôi lâu nhất, đâu chừng 7 tháng. Tôi quen em trên mạng. Đầu tiên chỉ chắc vui, tôi ấn tượng bởi khả năng hài hước và vài điểm lạ kỳ ở em. Tiêu biểu là ngày bé em thấy vui khi có đám ma, em thích chăn trâu ở bãi tha ma và ngủ ở đó. Em bảo ở đó yên tĩnh và mát, tôi sốc tưởng chết. Có lần em và đứa bạn thách nhau 12 giờ đêm đi qua bãi tha ma mà không dùng đèn pin, nghe bảo cậu con trai kia run nhau nhóc, tóm chặt lấy em, nhắm mắt đi qua, còn em vừa đi vừa hát, ôi, vãi lúa, em ở trong hiền lành, mềm yếu nhưng luôn tỏ vẻ rất ghê gớm, quen cả bạn giang hồ, tôi chat với em hàng ngày, hai đứa rất hợp nhau. Mỗi tội nhà em xa quá, ở tận Nam Định nên chưa có dịp gặp mặt. Nào tôi đâu có ý tơ tưởng gì, nhưng đùng một cái, một hôm em bảo, này, tớ thích bạn đấy. Rồi đùng quả nữa em bảo Valentine này, một tuần nữa, bắt xe lên thăm tôi. Đùng quả chốt em bảo sẽ ở với tôi 3 ngày, 3 quả đùng, tôi như muốn nổ banh xác. 3 ngày chỉ có một nam, một nữ ở với nhau. Ban ngày thì dễ vì đi lượn, xem phim, ăn kem, ăn phở. Buổi tối cũng không khó khi có thể vào chợ sinh viên, ngồi ngắm hồ Gươm. Nhưng buổi đêm thì làm sao, chà, căng cò. Một tuần trôi qua rất nhanh. Tôi đón em trong ngày lập thu ở bến xe Giáp Bát. Gió thu nhẹ mơn man cành lá. Tôi nôn nao lắm, nghĩ ngợi mông lung. Giờ thì bạo dạn hơn xưa nhiều rồi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm phải vào đời. 20 tuổi rồi còn gì, 20 năm tờ rim chỉ để đi đáy quá đủ rồi. 30 p sau em xuống, hai đứa gọi nhau qua điện thoại nhặng xị vì, nào ai biết mặt ai, tôi có nhìn thấy em qua ảnh avatar Yahoo. Em cũng thế nhưng ảnh hai đứa làm hàng thôi, thêm nữa ảnh bé ti ti, tôi hết tả đứng chỗ nào, đi xe gì, mặc áo gì, em cũng tả y như thế. Một lúc sau có một em buộc tóc chạy hồng hộc từ đâu đến. Cảm nhận đầu tiên là khuôn mặt hơi xinh xinh, tôi thì tôi cho 6 điểm, em cao 1m58, dáng vừa, đặc biệt là vòng một siêu siêu to, cho đến bây giờ tôi chưa gặp ai ngực to hơn em. Tay tôi bóp ngực em chỉ bóp được 1/2 hoặc 1/3 là cao, vì nó to quá. Chúng tôi chào hỏi rất nhanh, em lên xe, trên đường đi gió thổi vi vu. Nghe chừng gió đang reo ca chúc mừng tôi sắp có hàng ngon để thịt. Thanh có vẻ mệt, tôi hỏi gì chỉ trả lời nhát gừng. Em say xe nên xin phép ngả vào vai tôi nghỉ. Gớm chết, lịch sự bãi đái. Em cứ phải làm trò, ngả tẹt ga đi. Em về nhà, rửa mặt, nằm xuống giường và khóc vì nhớ bố mẹ. Ôi, đờ em mờ em dở hay sao ấy. Tôi không có kinh nghiệm nên chả biết làm sao. Có lẽ vì đi đường xa và khóc mệt, em nằm cỏng queo ngủ mất. Tôi ngồi lặng lẽ ngắm em, chẹp, nói chung vượt quá cả tiêu chuẩn của tôi. Nuột nuột, tôi ngắm em chán rồi làm trận chế cho đỡ vật. Lát sau đi mua thức ăn về nấu nướng, em lăng xăng giúp bữa cơm của hai đứa sinh viên. Có thịt sốt đậu, rau luộc, em ăn rất ít vì vẫn hơi mệt và vẫn nhớ bố mẹ. Em cám hấp, vãi ra. Chúng tôi ngồi tán chuyện, xem phim chút thì đến 9 giờ, đến giờ đi ngủ. Như bao anh em sinh viên khác, phòng tôi thuê là phòng cấp 4, có vỏn vẹn 18 mét đến 20 mét. Nó chứa đủ một cái giường nhỏ, một cái bàn máy tính, một cái bếp ga mini và chỗ để xe máy là hết phòng. Đợt đó dãy phòng trọ của tôi chỉ có mình tôi ở, cô chủ nhà bỏ trống thì thuộc dạng điên điên. Chả bao giờ chủ nhà quan tâm tiền điện, nước luôn, thích đóng bao nhiêu thì đóng. Thành ra mùa đông một ngày tôi cắm đến 20 ấm nước, rửa bát cũng chơi nước nóng cho ấm. Lúc ngồi xem tivi với Thanh, tôi đã vật lắm rồi các quý anh chị ạ. Nhìn môi em nó, ngực em nó, mặt tôi thì tái mà dài nó cứ lên. Trong lòng sôi sùng sục nung nấu, hạ quyết tâm nọ kia, một xanh cỏ, hai đỏ ngực. sao thì sao, hôm nay cũng phải vào đời 9 giờ. Tôi nhẹ nhàng bảo, muộn rồi, đi ngủ thôi Thanh, ngủ sớm cho khỏe, sáng mai anh đưa em đi vài nơi hay lắm. Vâng, em ngoan ngoãn trả lời. Tôi đi đánh răng sau đó với lấy dây màn, vừa mắc màn vừa dò xét thái độ của em ấy không ý kiến gì chuyện ngủ chung. Mắc màn xong tôi cắm cái bóng đèn ngủ nho nhỏ và với tay tắt điện. Lúc đó Thanh đã nằm và đắp cái chăn mỏng, trời lập thu nên hơi ren rét, cái rét ngọt nhẹ nhẹ, thoảng thoảng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ cả, mọi thứ như đang mở đường cho tôi vào đời. Tôi nhanh chóng chui vào màn, nằm đắp chăn cùng em, chân tôi cố ý chạm vào chân em dò xét, em không nói gì. Tập 2, tôi tiếp tục hỏi thăm để tránh thời gian chết. Trong lúc đó bất chợt, quay nghiêng và ôm eo em vẫn không nói gì, vẫn rất vui vẻ, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của tôi, tim tôi đập ghê lắm, tờ rim đã cương lên tợn. Tôi thơm lên má em phê quá, từ khi xa chị Diệp dễ nửa năm tôi chưa thơm con gái. Eo em thuộc loại eo bánh mì, không thon gọn nhưng cũng không sồ sề. Tôi đánh bạo kéo mặt em lại và đặt nụ hôn lên làn môi mỏng của em. Em đáp lại nhẹ nhàng, tôi say mê mút hôn, liếm môi em nhắm mắt hưởng thụ, tay tôi vừa ôm, vừa xoa bụng, xoa hông. Chúng tôi hôn nhau dễ đến 10p, mẹ ơi, sao nó ngọt, nó dễ chịu, nó sướng, chả còn gì hơn trời ren rét, nằm đắp chăn và ôm gái, em đi ngủ, vẫn mặc áo khoác mỏng, tôi bảo, đi ngủ mặc thế này không tốt đâu em, cởi ra cho dễ ngủ, tôi kéo khóa áo khoác giúp em, cố ý chạm nhẹ vào ngực, em hơi giật mình. Nhưng để yên cho tôi làm, giờ em chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi. Tôi vui vẻ nghĩ, trời giúp ta rồi, 20 năm rồi, sắp được đỉnh rồi. Tôi không dám làm nhanh các anh chị ạ, sợ em nó sợ hay chống cự mạnh. Chúng tôi vẫn hôn nhau và nói chuyện. Bất thình lình tôi chộp lấy ngực em giật thót và bảo, đừng, anh, đừng, ai lại thế này, tôi mặc kệ, vừa nhào nặn ngoài áo vừa thơm lên má, hôn lên môi, người tôi nóng ran lên, các tế bào chạy như vừa uống rượu, em cố giữ tay tôi nhưng không ăn thua, lát sau tôi đánh bạo thọc vào trong áo, em không chống cự gì nhiều vì em cũng phê. Sau này tôi mới biết em thích được sờ ngực lắm. Tôi len tay vào và hất tung áo ngực, sau đó sờ tí trái, tí phải. Tôi mân, tôi về, tôi dây, ấn. Tôi tốc áo em lên và vùi đầu xuống thơm, mút, hít hàng ngực con gái. Đời tôi chưa thấy ngực ai to thế. Tôi nghĩ nó phải 90 đến 100, to lắm. Nó không được chắc lắm vì quá to. Đầu ti giống chị Diệp, nó không hồng nhưng cũng không thâm, nó bé ti ti. Đặc biệt là hai bên ngực bình thường đều hơi lõm. Tôi mút chán lại thơm lên cổ, lên gáy, lên mai em thích lắm. Bắt đầu rên ư nhỏ nhỏ. Bất ngờ tôi luồn tay xuống sờ bím, em nhanh như chớp giật ra, hét lên, anh đừng làm thế, dừng lại đi, dừng lại, có giết tôi giờ tôi cũng không thể dừng được nữa. Găm gâu bắt đầu từ đây, em nhất quyết không cho tôi sờ bướm hay cởi quần. Tôi cả em như đánh nhau, tung cả chăn, chiếu, tôi cởi được cúc quần em lại cài lại, em oan người, em co lại như con tôm, tôi đẩy em ngửa ra, cố gắng thọc tay vào nhưng quần chặt qua. Chúng tôi hì hục thở hổn hển, xoay vần, tôi liên tục động viên, mình là người yêu cơ mà, cho anh đi, anh yêu em lắm, đỡ em mờ tôi, nói phét éo ngượng mồm, mới gặp ngoài đời mấy tiếng. Yêu kiểu éo gì nhanh thế, nhưng lúc đó phải thế, con gái nó yêu bằng tai mà, đang chiến sự căng thẳng thì có tiếng gõ cửa, cháu ơi, cháu ơi, tôi và em giật thót, hai đứa êm ri, tôi bảo, dạ, gì thế cô Lan, mày cho cô mượn cái bật lửa, cô hút thuốc mà bật lửa nhà cô hết ga, tôi lục đục đi ra lấy bật lửa, mở he hé cửa đưa cô và bảo, đây cô, cháu buồn ngủ quá, cô cầm luôn đi. Cháu có hai cái cơ, tôi lúc đó chỉ sợ cô nhìn thấy Thanh. Tôi nghe cô bảo đưa bạn gái về ngủ sẽ bị công an phường phạt. Tôi chả hiểu phạt gì nhưng cũng thấy sợ sợ. May cô không nhìn thấy gì và đi về. Tôi vừa vào vừa nổi điên, 11 giờ đêm rồi mà còn cò quay kiểu này, không chấp nhận được. Tôi vào và ngay lập tức đè em ra, nghiến răng nói, lần này chết anh cũng phải cởi quần em ra. Tôi dùng hết sức bình sinh gạt tay em ra, cởi cúc và tuột, mặc cho em cố hất tay hay kéo quần lên. Tôi kéo xuống dưới đùi, em khép chân lại, không ăn thua, tôi kéo phăng cái quần bò ra. Lực kéo mạnh cộng quần bó tuột cả hai cái bít tất em đang đi. Tôi nhanh chóng cởi phanh áo em ra. Áo ngực thì đã tốc lên từ một tiếng trước. Tôi nhanh chóng lột bỏ quần áo của mình, thọc tay vào sờ bướm. Bướm ướt nhẹp, đó là lần đầu tôi biết đến bướm con gái. Đó là lần đầu tôi biết thế nào là dâm thủy nữa. Trước đó tôi không hề biết bướm con gái sẽ có nước. Tôi sờ một lúc và thấy lạ lắm. Nó phẳng phẳng, có hai cái mép nhỏ nhỏ, chứ không nhô cao lên như tôi tưởng. Vật lắm rồi, tôi dạng hai chân em ra vừa đút của tôi vào, làm cái ỏng. Mẹ ơi, cái gì thế này? Tôi như đút chim vào một hố đen vũ trụ, chả có một tí khó khăn nào để đưa vào, mà chả thấy đáy đâu. Sau này mới biết em đã từng yêu hai, ba người, bọn nó chơi không giữ hàng. Bản thân em cũng từng nạo nên mới rộng thế. Thú thật với các quý anh chị, hàng tôi có 14cm, ai chứ của em nó, kể cả không có nước nhờn cũng chấp đôi chim tôi. Tôi phỏng đoán phải ai to gấp 4 chim, tôi đút vào mới chặt, tôi bắt đầu nhún, tôi dấn, cảm giác là chả thấy sướng khỉ gì. Tôi nghĩ, mẹ, thế này thì khác éo gì thủ dâm, sao đọc chuyện trên chuyên sex TV bọn nó miêu tả khác cơ mà. Tôi cứ dấn như thế, lâu lâu mới có một cơn sướng, tôi vừa hôn, mút môi, bóp vú thì cơn sướng nhiều hơn. Tầm 5 p sau thì cơn sướng trào lên, tôi bấu chặt lấy em, phun hết tinh vào, ồ ạt, mạnh mẽ, em không rên lấy một câu, nằm im không vuốt ve, không động đậy. Sau này tôi mới biết em bị chai lì cảm xúc, em rất ít khi thấy sướng khi quan hệ, em chỉ thích sờ ngực thôi, là do mấy thằng đầu tiên không quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ lo sướng thân mình, ít dạo đầu. Dần dần em như bị đóng dấu là địch, chả sướng gì. Kể cả sau khi chia tay tôi vẫn chưa thể làm gì để em có được cảm giác sung sướng thật sự khi quan hệ tình dục. Nên em không bao giờ rên, không bao giờ ôm lưng khi địch, chỉ nằm một chỗ. Lát sau xong thì kêu mỏi chân, tôi suốt xong thở hồng hộc gục xuống vai em, mệt hơn sóc lọ. Đó là điều tôi thấy. Một lúc sau tôi rút ra, nằm vật bên cạnh em lý nhí, ai lại, người ta mới lên đã làm thế. Tôi cười, với tay lấy giấy lau và chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi đã thành công, thế là tôi đã biết mùi con gái.